Quintin kể lại tuổi thơ của ông khiến ông được gần gũi với những nhà chính trị, nhà tranh đấu đã từng mang lại nền độc lập cho Miến Điện.
New Man National School in Rangoon, which is very famous for nationalist activities.
Tôi đã học tập tại trường Miyoma, thủ đô Rangoon, nổi tiếng là nơi đào tạo những người ái quốc Miến Điện. Nhiều người trong số họ đã trở thành những nhà chính trị xuất sắc. Từ đây, hình nhóm gọi là 30 đồng chí, trong đó có một người bác của tôi, Bujiyoke Ongsan, cha đẻ của nền độc lập Miến Điện, và Nay Win và nhiều người khác. Thoạt tiên đây là những sĩ quan tham gia kháng chiến chống Anh, sau đó họ cầm súng chống lại Nhật Bản. Khi tôi còn nhỏ, tôi được gặp nhiều người bạn của bác tôi, nhiều người sau đó trở thành lãnh đạo quốc gia hay lãnh tụ cộng sản. Lúc đó tôi khoảng 12 tuổi, tôi hiểu rõ những gì xảy ra. Vào thời điểm này, gia đình chúng tôi buộc phải rời Rangoon để tránh bom Nhật. Tôi được học tiếng Anh với một người bác là viên chức cao cấp trong bộ máy hành chính Anh. Tuy nhiên, vì người Nhật biết được chuyện này, tôi phải trở về Rangoon và học tiếng Nhật. Một năm sau đó, thành phố Rangoon lại bị Anh ném bom. Tôi lại phải rời Rangoon về nông thôn. Đó là vào năm 1943, tôi trải qua một thời gian tu học tại chùa.
Nhà nghiên cứu Claude Levinson, chuyên gia về Miến Điện, giải thích ý nghĩa của việc tu tập theo đạo Phật như một giáo dục về chính trị và tâm linh đối với người thiếu niên Miến Điện. Khác với các nước Đông Nam Á khác, ở Miến Điện, các sư tăng có một vai trò chính trị, tuy không trực tiếp, nhưng giới sư tăng là nơi nương tựa của xã hội dân sự. Khi mọi sự không ổn thỏa, phản ứng đầu tiên của người Miến Điện là tìm đến ngôi chùa, tìm sự an ủi, nhưng điều quan trọng là tìm phương tiện để thoát ra khỏi tình trạng này. Phần lớn người trẻ, đặc biệt là vào giai đoạn đó, học đọc và viết tại chùa trước khi đến trường. Người Miến Điện khá trung thành với truyền thống này cho đến tận bây giờ. Vào thời điểm đó, với một cậu bé như Uyên Tin, việc học các nguyên tắc căn bản của tôn giáo hay của cách nhìn cuộc sống như một Phật tử đã chuẩn bị một số nền tảng cho tương lai. Các nhà sư đã từng đóng vai trò dẫn đầu trong cuộc đấu tranh giành độc lập cho Miến Điện chống đế quốc Anh. Những lãnh đạo như ông San hay những lãnh tụ khác sau chiến tranh đều có một đào tạo ở tu viện Phật giáo. Để trả lời cho câu hỏi Phật giáo có vai trò quan trọng đến đâu trong cuộc đấu tranh của Uyên Tin, nhà báo Sophie Malibu cân nhắc, nếu như Claude Levinson nói đến triết học Phật giáo thì đấy chính là cái điều mà Uyên Tin giữ lại. Nhưng ông giữ một khoảng cách rất rõ so với tín ngưỡng và sự sùng bái. Về chuyện này, ông rất rành mạch. Uyên Tin là một trí thức, một người thế tục. Về mặt tôn giáo, ông ấy không phải là một nhà tranh đấu Phật giáo, cho dù triết học cuộc đời ông in đậm dấu ấn của tôn giáo này. Về mục tiêu hành động cuộc đời, ông suy tư bằng những quan niệm không phải là tôn giáo mà là chính trị. Về phần mình, nhà báo Valérie Nivelon nhấn mạnh, tư tưởng Phật giáo chính là điều khiến cho lãnh tụ dân chủ ông San Suu Kyi đã đứng vững. Trong suốt thời gian bà bị cầm tù hay bị quản thúc, cái nền tảng tinh thần giúp cho sự kháng cự của cả hai nhà lãnh đạo dân chủ này là triết học Phật giáo. Đây cũng chính là điều khiến họ lựa chọn con đường bất bạo động. Đây là con đường bám rễ rất chắc trong tinh thần của các lãnh đạo phong trào dân chủ Miến Điện. Năm 1940, trong bối cảnh Miến Điện bị Nhật Bản chiếm đóng, sau khi thoát khỏi thân phận thuộc địa của Anh Quốc, Uyên Tin có cơ hội gặp gỡ ông San, biểu tượng của cuộc chiến vì nền độc lập Miến Điện, người cha của ông San Suu Kyi, giải Nobel Hòa Bình khi ông mới 15 tuổi. Uyên Tin muốn tham gia vào quân đội kháng chiến, nhưng lời khuyên duy nhất mà lãnh đạo dành cho ông là đề nghị ông tiếp tục đi học. Sau khi biết ông mới 15 tuổi, Uyên Tin đã từng thử cầm súng, nhưng ngay sau đó ông đã nghĩ trở lại, như lời khuyên của ông San, cuộc đời ông hướng về viết lách. Dần dần ông chọn con đường làm báo. Tại một đất nước như Miến Điện, nghề cầm bút cũng mang lại nhiều nguy hiểm, không khác việc cầm súng. Cầm bút là mạo hiểm cuộc sống của mình. Chính Uyên Tin đã dùng cây bút làm vũ khí cho đến cuối cuộc đời mình. Uyên Tin có được những năm tháng kinh nghiệm đầu tiên về nền dân chủ tại Miến Điện trong bối cảnh xung đột nội bộ giằng xé đất nước trước khi quân đội nắm quyền vào năm 1962. Ông cũng nhận ra những khuyết tật nghiêm trọng của chính quyền dân sự vào thời điểm đó so với khả năng tổ chức hơn hẳn của tập đoàn quân sự. Nhà báo Valérie Nivelon nhắc lại rằng trong những năm 1960 có cơ hội được du hành và làm việc tại nhiều nước Á Âu, trong đó có những nước cộng sản như Trung Quốc, Liên Xô. Uyên Tin có thái độ phê phán rõ ràng đối với các chế độ được mệnh danh là xã hội chủ nghĩa. Sau khi trở về từ Moscow, Uyên Tin viết một cuốn sách, trong đó ông nhận xét tự do báo chí không tồn tại ở nước Nga. Uy Tín cũng có dịp được sống tại Hà Lan. Cuộc du hành này cho ông những công cụ để so sánh Miến Điện với phương Tây, mức độ tự do của các quốc gia sống dưới chế độ độc tài cộng sản, để mường tượng rõ ràng hơn cái đích mà xã hội Miến Điện cần hướng đến.
RFI, la radio du monde.
Cuộc đời làm báo trong một chế độ độc tài quân sự với sự kiểm duyệt càng ngày càng siết chặt, tưởng như không có đường ra. Nhưng nghịch cảnh không làm nhụt chí người anh hùng. Ngoài thời gian ngắn ngủi, hoạt động trong phong trào dân chủ mới suốt hơn 20 năm đằng đẵng sau đó bị giam cầm và đày đọa, Uy Tín vẫn tiếp tục cuộc tranh đấu của mình với một đức tin lạ thường. Ngày 23 tháng 9 năm 2008, ông được trả tự do ở tuổi 79. Vào thời điểm đó, chính trên làn sóng của EFI, lần đầu tiên ông có các phát biểu với tư cách một người tự do. Uy Tín cho biết chính đức tin chính trị đã khiến ông sống sót qua lao tù. Liên tục không ngừng nghỉ, Uy Tín yêu cầu trả tự do cho các tù nhân lương tâm, tù nhân chính trị, yêu cầu thiết lập một quốc hội của dân hay tiến hành đối thoại giữa đối lập với chính quyền. Trong suốt cuộc đời mình, Uy Tín đã đối mặt với hệ thống kiểm duyệt và ông đã tìm ra được vô số cách để vượt qua nó. Sau đây là ví dụ về câu chuyện con cua được Uy Tín kể lại như một món quà Noel.
1987, you see, December.
Vào dịp Noel năm 1987, tại một vùng nông thôn cách Rangoon khoảng 30 cây số, chúng tôi tổ chức một cuộc gặp. Mỗi người mang theo một vài món đồ ăn, thịt hay đồ hải sản. Trong số các món ăn, tôi thấy có các con cua sống. Người mang cua đến kể cho tôi biết anh phải đi rất xa đến tận nơi người ta nuôi cua trong màng. Tôi rất ngạc nhiên vì câu chuyện này. Tại sao nuôi cua trong màng, trong khi đấy là những con vật có lớp vỏ bọc cứng? Người đó giải đáp cho tôi rằng bởi bộ phận duy nhất dễ bị tấn công của cua là con mắt của nó. Cua có thể chết nếu bị mũi đâm vào mắt. Mắt cua nếu lọt ra ngoài là bộ phận duy nhất có thể bị tấn công. Đây là bộ phận duy nhất mở ra bên ngoài lớp vỏ cứng. Câu chuyện này cho tôi ý tưởng để viết một bài báo, trong đó tôi nói đến vấn đề gót chân Asin. Ý tưởng này cũng trùng với sự kiện thời sự vào lúc đó. Quả tiễn của Mỹ Atlas nổ tung chỉ vì một sai sót kỹ thuật hết sức nhỏ. Tôi viết bài báo đó để nói rằng nếu tìm thấy một lỗ hổng, ta có thể chiến thắng một thế lực hùng mạnh, một người khổng lồ.
Về ý nghĩa của sự châm biếm như một vũ khí của những người dân bị áp bức, sau đây là một nhận xét của nhà nghiên cứu Claude Levesson.
Simplement d'abord parce que les biens ont un sens aigu de l'humour et que pour contourner la censure.
Người Miến Điện hết sức nhạy cảm với sự châm biếm. Tôi nghĩ rằng đối với tất cả những ai là nạn nhân của kiểm duyệt ở Liên Xô trước đây, ở Trung Quốc hay Miến Điện hiện nay, tính châm biếm là một vũ khí hủy diệt rất mạnh. Cảm nhận về sự châm biếm trong tình trạng bất hạnh trước hết chính là một cách để tự vệ, để giải tỏa và để truyền đi các thông điệp. Vào thời điểm đó, bài báo của Quintin đã được bí mật truyền đi, bài báo ghi nhiều suy nghĩ. Bài báo nói trên của Quintin được xuất bản vào tháng 2 năm 1988. Đây là thời điểm xã hội Miến Điện bắt đầu sôi sục. Vào tháng 3 đã có các cuộc biểu tình của sinh viên và sau đó là các biến cố chấn động vào tháng 8 năm 1988. Trong khoảng giữa thời gian này, có nhiều vụ tự thiêu, tình trạng kinh tế trở nên tồi tệ hơn, có nghĩa là có cả một loạt các thực tế, chỉ cần một mồi lửa, một hiệu ứng cánh bướm, một tia lửa lan tới, đột ngột thay đổi tình hình. Đây có thể là điều mà người ta gọi là sự xuất hiện của cái không hình dung được trước, cái bất ngờ.
Sự trở về bất ngờ của ông San Suu Kyi vào năm 1988, không với ý định tham gia vào chính trị, cũng đúng vào lúc Uy Tín nhà báo quyết định chuyển sang hoạt động chính trị. Sau đây là hồi ức của ông về giai đoạn này.
After 26 to 18 of September.
Trong khoảng thời gian từ bài diễn văn đầu tiên của ông San Suu Kyi ngày 22 tháng 8 năm 1988 đến ngày 18 tháng 9 năm đó, khi tập đoàn quân sự nắm lại quyền lực, dân chúng Miến Điện rất hạnh phúc, cho dù vào lúc đó chợ búa không có gì, gạo không có, thịt cá cũng không. Tuy nhiên, người dân được tự do, xe buýt cũng không có. Mọi người đi bộ khắp nước, đó là thời điểm hết sức phấn khích. Có nhiều cuộc thảo luận tại nhà ông San Suu Kyi, tại trụ sở nghiệp đoàn báo chí của chúng tôi, rồi các cuộc bãi công của công nhân, bác sĩ, tài xế taxi, nông dân. Chúng tôi muốn tập hợp tất cả thành một thứ đại hội của toàn thể những người bãi công. Nhưng chúng tôi đã thất bại bởi vì chúng tôi không có đủ ảnh hưởng tạo nên một sự kiện như vậy. Chúng tôi đã họp lại cùng với ông San Suu Kyi, còn có các cựu tướng lãnh như tướng U Ong Ji và tướng U Tin O để lập thành một bộ ba lãnh đạo, một liên minh gọi tắt là ông Siêu Tin như chúng tôi gọi nhau vào lúc đó. Chúng tôi chờ quyết định của chính quyền để thành lập một đảng chính trị. Tuy nhiên, quyết định này không đến. Đầu tháng 9, chúng tôi vẫn quyết định thành lập đảng. Nhưng rồi, tập đoàn quân sự trở lại nắm quyền và chúng tôi phải đi vào hoạt động bí mật. Một số người ẩn náu trong nước, một số khác ra nước ngoài. Trong số đó, có những người chạy sang Thái Lan. Chúng tôi bị chấn động. Chúng tôi không trông đợi giới quân sự trở lại. Chúng tôi đã tin tưởng có thể tìm được thỏa hiệp với đảng xã hội cầm quyền. Chúng tôi đã tin tưởng vào sự thay đổi. Nhưng vào ngày hôm đó, lúc 16 giờ, đài phát thanh thông báo tập đoàn quân sự trở lại nắm quyền.
Là người được chứng kiến rất gần bầu không khí của thời gian phong trào dân chủ được giải phóng, nhà nghiên cứu Claude Levinson cho biết những ghi nhận của bà.
Oui, ce moment de grâce pour la population où enfin il y a eu un sentiment de retour à la liberté d'avant.
Đúng, đây là thời điểm của sự mầu nhiệm, sự trở lại của tự do trước khi tập đoàn quân sự trở lại dùng bạo lực. Tự do là khát vọng của tất cả mọi người, cảm thấy sợ hãi, sống dưới sự đàn áp, dưới sự đe dọa, sự kiểm soát thường trực. Việc mời một ai đến nhà có thể bị trình báo ra chính quyền khu phố. Những cảm xúc, tâm trạng đó hết sức nặng nề khi người ta được giải thoát ra khỏi tất cả những thứ như vậy. Người ta có thể xuống đường, có thể nói chuyện, có thể bày tỏ. Đó là một sự nhẹ nhõm lớn lao. Tự do là một cái gì đó thật đặc biệt đối với người Miến Điện. Thời điểm của sự mầu nhiệm đó, chúng ta đã thấy mọi người có thể nói chuyện với nhau, không còn sợ hãi nữa. Tôi nghĩ rằng cần nhớ lại cuốn sách mà ông San Suu Kyi viết khi mới trở về nước, Hãy chạy thoát khỏi nỗi sợ. Bà đã nhấn mạnh với các đồng chí, nhấn mạnh với mọi người dân, hãy quên đi nỗi sợ. Tuy nhiên, nỗi sợ rất chai chẳng, nó bám vào da thịt con người, đặc biệt trong những hoàn cảnh như vậy. Đó là một kiểu bản năng sinh tồn. Chạy thoát khỏi nỗi sợ là một bước dài tiến đến tự do. Điều này thường là phải trả bằng những cái giá rất đắt.
Trở lại với biến cố đầy bi kịch, ngày 4 tháng 7 năm 1989, Uyên Tin bị bắt, phạt tiền với cái án 3 năm tù, và kể từ đó, các án tù liên tục được triển hạn. Tuy nhiên, những năm tháng tù đầy không phải là vô ích. Đối với nhà tranh đấu, nhà tù đối với ông lại trở thành một trường đấu mới.
We can make a lot of contact, you see, through warders and through this convicts.
Chúng tôi có thể nối được nhiều đường dây thông qua những người coi tù hay những người tù thường phạm được nhà tù sử dụng làm lao công. Nhờ có họ mà chúng tôi có thể nhận được nhiều thứ từ bên ngoài, thí dụ như đưa được radio nhỏ vào để nghe tin tức. Chúng tôi ghi chép và công bố nhiều thứ. Chúng tôi đã viết cả một cuốn sách về ông San Suu Kyi và UNU. Chúng tôi đã có được cả giấy và bút, đổi lại là các khoản bồi dưỡng cho người trung chuyển. Ví dụ như 4 tách trà lấy một tờ giấy, khoảng 20 tách trà một cây bút viết. Chúng tôi cũng có được chỉ và kim để đóng thành tập sách và cuối cùng là đưa được sách ra ngoài để phổ biến. Trong số những gì được viết ra có cả thơ, bài báo và sách. Rồi chúng tôi tổ chức một phong trào để liên lạc với Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Chủ trương của chúng tôi là tập hợp được tối đa chứng tích về hành động vi phạm chà đạp quyền con người tại nhà tù của chúng tôi, đồng thời ở một số nhà tù khác trên đất nước mình. Cách hành xử tàn ác với tù nhân, số lượng người chết riêng xung quanh chỗ tôi bị giam, có khoảng 20 người chết chỉ vì đói. Giới y sĩ, bác sĩ tử tế, nhưng không cho chúng tôi bất cứ thuốc thang gì. Thật khó mà đem được thuốc vào nhà tù. Khi bị kiết lỵ mà không có thuốc thì chắc chắn là chết. Cuộc sống trong nhà tù của chúng tôi là như vậy.
Nhà báo Sophie Malibo, người trợ giúp Uyên Tin thực hiện cuốn sách Cuộc đời của một nhà ly khai, cho biết trước hết phải nói rằng Uyên Tin thường giảm thiểu những nỗi đau, nỗi kinh hoàng mà ông phải chịu đựng. Và sau này ông thường có phản xạ chỉ kể lại những gì ông đã thành công ở trong tù. Tuy nhiên, nếu hỏi dấn thêm một chút, có thể sẽ làm ông bất an. Bởi ông đã trải qua những khổ ải kinh hoàng, nhưng ông không muốn nói nhiều về chúng. Phải gặng hỏi ông mới nói về mình bị tra tấn như thế nào. Trong phiên tòa đầu tiên, ông bày tỏ thái độ không muốn nói gì về việc mình bị hành hạ, đánh đập, mặc dù dấu vết của sự hành hạ hiện rõ trên thân thể bầm dập của ông. Ông không muốn kể lại vì việc nói ra ông nghĩ sẽ làm mất tinh thần của những người trẻ. Trong đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ, ông nói nếu các thanh niên biết được một ông già 60 tuổi ở Miến Điện vào thời điểm đó, 60 tuổi đã rất già, một người già như thế mà còn bị đánh đập đối xử tàn tệ bởi các cai tù thì câu chuyện ấy có thể làm cho giới trẻ khiếp sợ. Cũng như ông San Suu Kyi, Uyên Tin thường nhấn mạnh hãy giải thoát khỏi nỗi sợ. Nỗi sợ là kẻ thù số 1 đối với người Miến Điện. Điều này khiến họ phần nào bị tê liệt trước bạo quyền. Để kết thúc chương trình tạp chí hôm nay, chúng tôi xin dẫn lại câu nói mở đầu phóng sự là Marc Dumont của RFI. Miến Điện rất cần con người có bản lĩnh như Uyên Tin. Đất nước sẽ rất nhớ đến những gì ông ấy làm. Một nhà báo tài năng, một tinh thần tự do, những nỗ lực của ông ấy vì nền dân chủ, vì những cơ hội cho con người và vì sự hòa giải dân tộc.